Đây là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Vâng, thưa bác sĩ, là lần trước thì bác sĩ đã nói về tai hại của thuốc lá. Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh, làm giảm tuổi thọ. Vậy thì làm sao để giúp những người nghiện có thể bỏ được thuốc lá?
Bỏ thuốc lá quả là một vấn đề rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của rất là nhiều người. Nhưng mà nó không dễ bỏ. Quả thực là khi nói về vấn đề này, đó, tôi cũng lại nhớ lại một câu ca dao mà tôi nhớ là từ hồi nhỏ, là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cái câu đó rất là chi lý, nó rất có tính chất dân gian và rất là dễ hiểu. Tôi cho thấy cái khó khăn của sự bỏ thuốc lá. Thuốc lá hay thuốc lào, trong cái chúng ta ngày xưa thì hay hút thuốc lào, nhưng thuốc lá cũng là thuốc lào mà thôi. Những hình thức đưa cái thuốc lá hay thuốc lào đó vào trong cơ thể, như là hút ống điếu, hút điếu cầy, hút hay là nhai thuốc lào, cũng là những hình thức mà đưa cái chất gọi là nicotine vào trong cơ thể. Thì cái chất nicotine này nó tác động trên một bộ phận của óc của chúng ta, trong hệ thần kinh trung ương của chúng ta, làm cho cái người đã dùng cái thuốc lá hoặc thuốc lào, tức là có nhận cái nicotine, nghiện thuốc, thèm thuốc, nhớ thuốc và rất khó bỏ. Đấy, trong thực tế thì những người hút thuốc lá bây giờ họ cũng biết là họ muốn bỏ, phần lớn là muốn bỏ, 2/3 là muốn bỏ, nhưng khó bỏ. Để minh họa cho cái chuyện này đó, tôi xin kể một chuyện có thật, và nó cũng có tính chất chúng ta muốn nói về những gì có thật và những cái kinh nghiệm thực tế. Thì tôi biết là có một cặp vợ chồng trên dưới 70 tuổi, cả hai vợ chồng đều hút thuốc lá cả. Và khi mà chúng tôi khuyên bỏ thuốc thì cả hai thẳng thắn nói, họ rất là can đảm và nói trước mặt nhau là ông thì nói là tôi bỏ bà được nhưng không bỏ thuốc được. Và bà cũng nói lại là tôi bỏ ông được và không bỏ thuốc được. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên họ nói như vậy nhưng mà không có ngụ ý là bỏ nhau thật. Thế một hôm vào mùa đông đó thì bà bị cúm, và sau cúm thì thường là dễ bị viêm phổi. Bà bị viêm phổi và người đã cái phổi đã yếu mà lại bị viêm nữa, nên là suy hô hấp và phải đi cấp cứu. Và vì cái oxy, lượng dưỡng khí trong máu thấp, bà phải cho vào máy thở, nghĩa là đặt vào cái máy nó bơm không khí vào trong phổi cùng với oxy để bà thở được, để qua cái tình trạng nguy kịch đó. Đặt vào cái ống, và quý vị hình dung là chúng ta đặt vào cái ống to bằng tay đó vào trong cái cuống phổi thì không có dễ chịu gì, nên là người bị đặt vào máy thở phải được cho ngủ lơ mơ để có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên là bà cũng nhớ mang máng cái kinh nghiệm đó. Thế từ khi về đó thì bà qua được cái cơn nguy kịch. Và khi về thì bà dứt khoát bỏ thuốc lá và không bao giờ hút nữa. Thế từ khi bỏ hút thì bà ăn được, ngủ được, không còn ho, không còn khò khè. Bà vui vẻ, tươi tỉnh và khỏe mạnh, mỗi ngày một khỏe hơn, vui vẻ hơn. Trong khi đó thì ông vẫn tiếp tục hút, và mỗi ngày một hom hem, gầy ốm đi, ho rồi vân vân. Vậy có sự khác biệt rất là rõ rệt.
Vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, là hai ông bà vẫn ở với nhau chứ không có như cái câu thề trước đó là tôi bỏ ông được mà không bỏ thuốc lá được chứ, thưa bác sĩ.
Vâng, rất là may là hai người không có bỏ nhau, vẫn sống với nhau vui vẻ.
Vâng, tiếp theo cái câu chuyện đó thì đây là một cái trường hợp mà là phải vào tới bệnh viện mà nhờ sự can thiệp mà có thể là gây đau đớn, mà nó đặt ra một cái đe dọa đến cái sức khỏe mà có thể đến mạng sống của mình nữa, cho nên giúp cho bà cụ có thể là bỏ được thuốc lá như vậy. Nhưng mà nói thông thường đó, chung chung đó, những người hút thuốc lá, nghiện thuốc lá thì muốn bỏ thuốc lá thì phải làm sao, thưa bác sĩ, làm những cái gì để giúp cho người ta có thể bỏ thuốc lá được ạ?
Vâng, nó là một điều khó như mình đã biết và nó cũng phức tạp. Thì trước nhất là người bỏ thuốc, đó là bản thân người hút. Người đó phải nhận thức được cái việc hút thuốc lá là tai hại. Họ từ cái chuyện nhớ thuốc lá, họ đi đến cái chuyện thấy rằng nó không có là phải là bạn thân thiết của mình và người làm hại mình. Vậy họ phải biết được các cái hậu quả tai hại của thuốc lá như chúng ta đã nói. Sau đó thì họ phải đi đến một cái quyết định phải dứt khoát bỏ thuốc. Và cuối cùng tự nhiên là phải có cái kế hoạch để bỏ thuốc. Nói thì những điều to lớn như quả thực là như vậy. Đối với người đã làm có một cái thói quen, không những là thói quen mà là một kinh nghiệm suốt đời, thí dụ 40, 30 năm mà nói bỏ không có dễ. thế người đó phải qua có những cái điều đã làm như chúng ta, những điều phải làm như chúng ta vừa mới nói, sau đó người ta phải qua từng bước như thế này. Người ta đều khuyên là họ phải định một ngày bỏ thuốc, nghĩa là đã dứt khoát thì phải có hành động, vậy phải định một ngày bỏ thuốc, phải cho gia đình bạn bè biết rằng mình đã quyết định không hút thuốc nữa, để cho không ai mời họ hút thuốc. Và họ phải biết trước rằng họ sẽ trải qua một cái thử thách, ai muốn làm cái gì có giá trị thì đều phải có mất công cả, chứ không có chuyện nào dễ. Vậy họ phải biết là họ có một mức độ khó chịu, nhưng mà đều có thể chấp nhận được, chứ không phải là quá cái gì quá ghê gớm. Họ phải gạt bỏ những cái gì liên hệ đến thuốc lá, như là phải vứt cái bật lửa đi, rồi tự nhiên là không mua thuốc nữa, phải bỏ cái gạt tàn thuốc đi. Sau đó họ phải tham khảo, nói chuyện với những người có kinh nghiệm đã bỏ thuốc, nói chuyện với bác sĩ của mình, hỏi về những cái phương tiện để giúp cho họ bỏ thuốc.
Bác sĩ vừa mới nói đến rằng là khi mà đã có kế hoạch rồi thì phải hành động, và khi hành động thì có thể phải chấp nhận một số những cái khó chịu như vậy. Thì cái người bắt đầu hành động, bắt đầu bỏ thuốc như cái kế hoạch thời gian mình định ra như vậy, thì người đó sẽ cảm thấy những cái khó chịu như thế nào?
Có nhiều mức độ. Họ có thể là, thứ nhất, thông thường dễ bị khó ngủ, rồi bỏ một cái thói quen, không những bỏ thói quen mà bỏ một cái nghiện. Họ bực bội, họ lo lắng, họ khó tập trung, có thể buồn bã, có người hơi bị trầm cảm. Những sự khó chịu này đó, nó tăng dần, nhưng mà nó cao nhất trong 3 ngày, sau đó thì nó giảm dần trong chừng 3 tuần. Và những người nào đã trải qua được cái thời gian đó thì có thể là bỏ được và không còn khó chịu nữa.
Có những cái trường hợp nào mà nó tác động đến cái sinh hoạt không, thưa bác sĩ? Như là mình lái xe trên đường phố, trên xa lộ, nó có bị tác động gì không? Hoặc là đi làm việc nó?
Điều đó chắc là có. Lái xe thì tôi không thấy ai nói là bị tai nạn hay cái gì, nhưng mà họ có thể khó tập trung, họ quên, họ dễ quên, họ buồn bã, có thể là gắt gỏng, bực bội, thì đó là những cái khó chịu. Nó không có gì là, tự nhiên không gì ghê gớm lắm. Có nhiều mức độ, có những người tôi thấy bỏ dễ dàng, bỏ cái một, đó là như anh nói, hôm nay quyết định ngày mai bỏ là không hút nữa. Nhưng mà cũng có những người không được dễ chịu như vậy, và họ rốt cục lại không bỏ được. Đó là sự thật.
Thì trong cái lời khuyên của bác sĩ trước đó thì có nói đến người bắt đầu bỏ thuốc lá thì nó sẽ gặp phải những cái khó chịu. Thế rồi trong quá trình đó thì cũng có thể tham khảo ý kiến với bác sĩ, với các phương tiện để giúp cho người nghiện thuốc bỏ thuốc. Thì hỏi bác sĩ là cái trong y khoa, và nhất là những cái y khoa tiến bộ ngày nay, thì nó giúp được gì cho người bỏ thuốc lá?
Vâng, bỏ thuốc lá là vấn đề lớn, nên là ở Mỹ hay là các nước thì đều có một cái kế hoạch, cái chương trình để giúp người dân bỏ thuốc. Ở Mỹ thì có đường dây điện thoại miễn phí để người muốn bỏ thuốc có thể gọi và có thể hỏi ý kiến, tham khảo ý kiến. Có những y tá và bác sĩ có thể giúp ý kiến trong việc giúp người muốn hút thuốc, muốn bỏ thuốc. Và có thể cuối cùng thì chúng ta có thể dùng một số phương tiện y khoa, ví dụ như là cái chất nicotine. Hai là một thứ thuốc gọi là bupropion. Ba là một thứ thuốc nữa mới hơn gọi là varenicline. Đây là những cái vấn đề chuyên môn, chúng tôi chỉ được kể vậy thôi, chúng ta không muốn đi sâu vào đó. Nhưng cái chữ nicotine có thể là làm quý vị ngạc nhiên. Nicotine là cái chất mà người nghiện muốn bỏ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nói đến nó? Sự thật thì nicotine là một cách để giúp người bỏ dần dần. Nghĩa là người hút thuốc định một ngày bỏ và họ bỏ. Họ, thí dụ bây giờ tốt nhất họ không hút nữa. Họ sẽ thèm thuốc. Và chúng ta giúp họ bằng cách là cho cung cấp lại cái nicotine dưới một cái dạng khác, như là cái cao để dán, hoặc là kẹo cao su để ngậm, hoặc là cái loại hơi để bơm vào mũi, với cái điều giảm dần, tức là để cho giúp cho họ đỡ khó chịu và họ tập quen với cái tình trạng thiếu nicotine dần dần. Nghĩa là dùng cái liều nicotine lúc đầu là tương đối cao, rồi cứ giảm dần trong một số tuần, 3, 4, 5, 6 tuần thì dứt hẳn, cũng giống như người cai tôi với bà mẹ cai sữa cho con thôi, tức là tôi rút dần. Đó là cách dễ dùng, dễ làm mà nó cũng rẻ, nó bán tự do. Rồi thuốc thứ hai là bupropion, nó vốn là một cái thuốc chữa trầm cảm, nhưng mà sau người ta thấy rằng là cái chất đó nó tác dụng trên cái não bộ của người nghiện và giúp cho người ta quên dần, giảm dần cái sự khó chịu của cái tình trạng thiếu thuốc. Cái đó tương đối rẻ và có cái tỷ lệ thành công cũng đáng kể. Trong cái thực tế làm việc của chúng tôi thì tôi thấy tương đối nó rẻ và dễ mua, do đó thì chúng tôi cũng hay dùng cái đó. Tuy nhiên sau này thì có cái chất khác nữa là tiếng bán trên thị trường với cái tên biệt dược là Chantix, tên khoa học của nó là Varenicline. Nó đắt, nó cần dùng lâu hơn, nó có hiệu quả nhiều hơn, kết quả được chừng 30%. Thì đó là những cái phương tiện mà y khoa giúp để giúp cho người ta bỏ. Nói chung thì những người làm đúng có thể có khả năng bỏ thuốc được. Chúng ta cũng không chờ đợi mà kết quả cao lắm, nhưng 30% có thể bỏ được. Nhưng mà cũng có cái tình trạng là họ dễ bị nghiện lại. Thì trong 6 tháng thì 30% là có thể coi như bỏ được.
Trong 6 tháng, nếu mà bỏ được 6 tháng thì 30% bỏ được, bác sĩ. Còn nếu mà trong 6 tháng đó mà không trở lại nghiện thuốc lá bình thường, bác sĩ?
Lại hút lại.
Vâng.
Thực tế là cho đến 6 tháng thì có phải 30%.
Vâng.
Sau đó trong thực tế một số người nghiện lại, họ bị hoặc là bị là như là tái phát. Tiếng Anh của nó gọi là relapse, tức là cái bệnh nó tái phát. Trong cuối cùng nó chừng 3% những người muốn bỏ được. Đây là một con số mà có thể làm cho những quý vị muốn bỏ thất vọng. Nhưng mà chúng ta không nên thất vọng như vậy. Có người đưa ra ý kiến rằng là hãy coi cái tình trạng hút thuốc lá là một bệnh mãn tính. Mà quả thực đó là tôi thấy ý kiến nó chính xác, vì nó quả thực là một bệnh mãn tính. Không phải người hút muốn hút. Tuy nhiên lúc đầu họ muốn hút. Tuy nhiên không phải là tất cả mọi người đều không muốn hút, họ một số có 2/3 những người đang hút muốn bỏ, họ thực tâm muốn bỏ, trong thâm tâm muốn bỏ, nhưng họ khó bỏ. Một số bỏ rồi lại hút lại vì cái môi trường chung quanh nó cũng có tác động. Thí dụ hai vợ chồng cùng hút thì khó mà một người bỏ lắm. Cái cặp vợ chồng vừa nói cái hỏi đó có quyết tâm cao. Những người đến bạn bè rủ đi hút thì lại hút thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên, người ta khuyên rằng nên coi là cái sự tái phát của một bệnh mãn tính thôi, nghĩa là tái phát rồi lại chữa lại, và chúng những người đó nên thử bỏ lại và nên rút kinh nghiệm, không nên thất vọng rằng nói là mình đã bỏ và không bỏ được và thôi mình đầu hàng. Mình rút kinh nghiệm tại sao lại không bỏ được, tại sao lại thành công và tại sao lại không bỏ được, rồi để làm kinh nghiệm cho những cái lần bỏ sau. Mặt khác nữa thì gia đình cũng nên hỗ trợ, không nên chỉ trích, cứ than phiền trách móc mãi cái người bỏ, vì phần lớn họ trong cái tình trạng lưỡng lự, nên là gia đình nên nâng đỡ hơn là chỉ trích. Nhiều khi thấy bà vợ cứ cằn nhằn mãi, ông có thể bực, có thể hút thêm. Mặt khác nữa đó là người bỏ phải tìm cách thay đổi cách sống, tức là tìm một cái thú vui khác lành mạnh hơn, ví dụ như là đánh tennis hoặc làm những nghe nhạc, trồng cây, làm từ thiện vân vân, cái là tìm một cái gì khác để thay thế vào cho một cái tập quán nó đã vốn có. Đó là những cái điều mà y khoa khuyên.
Trong cái bàn luận mà về hút thuốc này thì bác sĩ đã nói về rất nhiều cái tai hại, cái tác hại của thuốc lá rồi. Nhưng mà nếu khi mà một người đã nghiện thuốc lá như vậy đó, đến khi mà người đó bỏ được thuốc lá thì cái cơ thể, những cái mà nó tác hại mà người đó đã bị đó, thì cái sau khi bỏ thuốc lá bao lâu sau thì nó có thể trở lại hồi phục được không bác sĩ?
Vâng. Đó là câu hỏi rất là tốt. Nó thực tình thì cái lợi của bỏ thuốc lá, tuy là lúc đầu chúng ta còn nhận rằng là một số người có những cái khó chịu, nhưng quả bỏ thuốc lá thấy cái lợi rõ ràng và thấy cái lợi trước mắt. Trước nhất là họ không ho nữa, họ ít ho đi, họ không khò khè nữa, và áp huyết, nhịp tim chậm xuống, những điều đó thấy sớm, áp huyết có thể giảm, thấy được trong một số ngày. Nói chung thì thấy rằng thế này, những người trên 50 tuổi mà nếu bỏ thuốc lá thì giảm được một nửa cái nguy cơ bị chết trong vòng 15 năm tới so với những người nếu cứ tiếp tục hút. Bằng cách những cái khả năng đó, cái kết quả đó đó xảy ra là vì sao? Là bởi vì nó bỏ thuốc lá nó giảm được cái nguy cơ bị bệnh tim mạch, điều đó là rõ ràng. Giảm cái nguy cơ bị bệnh phổi, nghĩa là như là nghẹt phổi, và cái khả năng bị cái nguy cơ bị ung thư phổi, những điều đó là chắc chắn. Một năm sau khi bỏ thuốc thì nguy cơ bị bệnh tim mạch giảm một nửa. Bỏ thuốc làm cho các cái thay đổi trong phổi của người hút đó không có tăng thêm nữa. Tuy nhiên cái phổi của chúng ta nó mọi cái chức năng, mọi cái bộ phận trong cơ thể chúng ta đều giảm với thời gian tuổi tác. Nếu người hút thuốc thì cái khả năng giảm cái chức năng phổi nó giảm gấp đôi người không hút. Thế nếu mà bỏ thuốc thì những cái gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra mất rồi. Những cái tai hại do thuốc lá sang thương ở trên phổi nó không thay đổi được, nhưng nó không có suy giảm hơn nữa. Thì đó, điều đó vẫn là rất là cần thiết, bởi vì thở là cần thiết. Nếu chúng ta tưởng tượng là một lúc nào chúng ta không thở được trong một phút, chúng ta không thể nào chịu nổi. Cái bỏ thuốc cũng giảm một cái nguy cơ bị những cái bệnh khác mà chúng ta có thể không nghĩ đến, như là loét bao tử cũng giảm được, bệnh loãng xương cũng giảm đi, những cái thay đổi trên da của mình cũng thay đổi đi. Thành ra khi mà bệnh nhân mà bà bỏ thuốc lá thì trông bà tươi tỉnh hồng hào hơn, trong khi người chồng thì da nó sạm đi, vân vân. Điều nữa cũng nói nhỏ một tí là bỏ thuốc lá cũng giảm cái khả năng suy giảm cái khả năng sinh lý nữa. Các hãng thuốc lá muốn hướng sự quảng cáo vào những đám thanh thiếu niên và cho trình bày cái hình ảnh của người cậu con trai hút thuốc lá như là người oai hùng và hấp dẫn lắm. Thực tế không đúng như vậy. Thuốc lá làm giảm khả năng sinh lý và bỏ thuốc lá có lợi ở trong mức đó. Thành ra là sau 15 năm thì người đã bỏ thuốc coi như là giống người không hút thuốc. Đó là chưa kể đến việc mà giảm cái nguy cơ gây bệnh cho người khác, giảm cái chi tiêu tốn tiền. Một bao thuốc lá trung bình ở Mỹ là 6,5 đô la. Một tháng như vậy tiết kiệm được 200 đô la. Và một năm như vậy được trên 2.000 đô la. Cái tiền đó lấy 2.000 đô la đi đầu tư mua stock có thể có lợi hơn.
Vâng, thì nói về cái sự tiến triển, sự thay đổi của cái hình thức thuốc lá, cái hình thức mà của cái tobacco đó, thì ban đầu thì bác sĩ có nói đến là ở Việt Nam trước đây người ta hay hút thuốc Lào. Rồi đó thì tôi cũng có nhớ rằng là thuốc Lào, xong rồi là thuốc mà tự cuốn, tự vấn, có người gọi là thuốc rê. Rồi là thuốc điếu không có đầu lọc, rồi thuốc điếu có đầu lọc thì nói chung đều là chúng ta gọi là tobacco, là thuốc lá. Rồi bây giờ đó thì nó xuất hiện cái thuốc nữa mà theo cái hiện đại đó là cái thuốc lá điện tử, tiếng Anh nó gọi là e-cigarette thưa bác sĩ, rồi có cái thuốc ống bằng điện tử nữa, là nên được giải thích rằng là cái thuốc đó hút bằng cái hơi nước, cái vapor. Trong cái hơi nước đó có thể người ta cho những cái hương vị, cái mùi vị vào như là mùi trái dâu, mùi trái táo cho nó thơm, cho nó không còn cái mùi thuốc lá mà có nhiều người cho nó là hôi nữa. Thì tôi bác sĩ rằng là cái hút cái thuốc lá điện tử đó nó có khác với cái thuốc lá mà chúng ta đang nói ở đây hay không, và nó có giúp cho việc bỏ được, cai được thuốc lá hay không, và cái đó nó có tốt hay không tốt ạ?
Vâng, thuốc lá điện tử anh đề cập đến là rất là đúng vì nó rất là hợp với thời trang. Cái chữ thuốc lá điện tử rất là hấp dẫn và người ta cũng lo rằng là cái tính hấp dẫn của nó thu hút một số thanh thiếu niên hút thuốc. Như anh có nói đến, nó trong thuốc lá điện tử nó có nhiều những chất khác nhau, nó có pha chế thêm. Thành ra là nói chung thì thuốc lá điện tử là một cái dụng cụ đưa một cái chất nước làm cho cái chất, một cái dung dịch trở thành hơi, và để cho người hút cái thuốc lá điện tử đó hít cái hơi đó, giống như là người hút thuốc lá thật hít cái khói vào trong phổi. Thành hai cái có khác nhau, một là hơi nước được làm giống như là khói, và cái khói do sự đốt cháy của thuốc lá. Vậy thuốc lá điện tử có nhiều loại khác nhau, có những loại có chất, có chứa chất nicotine, tất nhiên là nó không có khói nên nó không có cái hại gây của những cái chất gây ung thư trong khói thuốc lá. Nhưng mà một số thuốc lá điện tử có nicotine với những cái nồng độ khác nhau, cũng như anh nói là có thể có không có nicotine mà họ có pha thêm, hoặc là chỉ có những cái chất có hương vị. Nếu mà chỉ có những cái chất có mùi thôi thì quả thực là nó không có hại gì trước mắt. Đến nay thì chưa có cái báo cáo nào cho thấy là những cái hóa chất đó, những cái chất có hương vị đó được làm nóng lên và hít vào trong phổi có cái hại gì hay không. Vì những cái liều lượng đó cho đến nay thì còn rất là ít, mà cái thời gian sử dụng thuốc lá điện tử chưa nhiều, người ta chưa thấy cái tác hại của những cái hương vị mà hít vào trong trong phổi. Nhưng mà cái chất nicotine thì nó vẫn là một chất gây nghiện và nó có tác dụng trên hệ tim mạch, thì nó có được uống với những, nó có được hít với những chất, những nồng độ khác nhau. Thuốc lá điện tử ngay ở Mỹ thì chưa được quy hoạch, được chưa được kiểm soát, cho nên là cái nồng độ nicotine không biết là bao nhiêu. Rồi thành ra thuốc lá điện tử nói chung là không có hại như là thuốc lá thật. Nhưng mà nicotine nó có thể là người ta quan tâm rằng nếu cứ để cho hút thuốc lá điện tử thì nó được coi như giống như là một cái con đường dẫn vào hút thuốc lá thật. Thì một số thanh thiếu niên đã hút thuốc lá điện tử sẽ có thể chuyển sang hút thuốc lá thật. Nó có giúp cho người ta, có thể giúp cho người ta bỏ thuốc nếu mà nếu dùng hút những cái chất nicotine với nồng độ giảm dần. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu cho đến nay thì thấy rằng cái thuốc lá điện tử không có giúp hơn là những cái phương pháp bỏ thuốc, những phương pháp cai thuốc mà chúng ta vừa mới kể. Thành ra nói chung thì thuốc lá điện tử có ít, nói chung là ít hại hơn. Tuy nhiên nó vẫn có thể là điều kiện giúp cho người thanh niên trở nên hút thuốc nghiện, hút thuốc lá thật. Và mặt khác nữa, những người làm về dịch tễ thì có quan tâm rằng là chúng ta đã phát động một cái phong trào chống thuốc lá mà bây giờ lại đưa lại cái chuyện hút một cái hình thức cũng gọi là hút thuốc lá, nhưng bây giờ một cái hình thức khác, dù rằng nó không hại hơn, nhưng mà đứng phương diện phong trào đó, đứng phương diện quần chúng, vận động quần chúng thì được coi đó như là một bước lùi, rồi nó khôi phục lại cái thói quen hay là cái lề lối chấp nhận cái việc hút ở trong đời sống. Thì nó nhìn chung thì như vậy, tuy là ý kiến chung không có khẳng định lợi hay hại thế nào, nhưng mà nói chung hút thuốc lá điện tử tôi nghĩ không phải là cái điều hay. Và tôi nghĩ rằng là các bậc phụ huynh nên lưu ý đến các cháu thanh thiếu niên trong cái lứa tuổi mà đang lớn, thích làm người lớn, thích tìm hiểu và tò mò. Chúng ta nên hướng các cháu vào những cái sinh hoạt có lợi hơn, những cái thú vui lành mạnh, những tập thể thao, luyện tập trí tuệ, làm công việc xã hội, vân vân, thì hay hơn là đi vào những cái chuyện tập, những cái thói quen hút sách, vân vân. Đó là ý kiến của tôi.
Như vậy thì thưa bác sĩ, là nếu hút thuốc lá, cho là cái thuốc lá truyền thống, tức là đốt lửa lên hút rồi có khói, và cái thuốc lá điện tử hay nói chung là hút thuốc đó thì là không lành mạnh. Và nói chung là để sống lành mạnh thì phải nên bỏ thuốc lá, tránh thuốc lá, phải không thưa bác sĩ?
Dạ, đúng như vậy. Lúc đầu tôi có kể cái câu chuyện của cái cặp vợ chồng mà hút thuốc lá rất là nhiều, 40 năm.
Vâng.
Thì bà vợ thì bỏ thuốc, và như tôi có nói là mỗi ngày một khỏe hơn, vui vẻ, hồng hào, tươi tỉnh. Còn ông chồng thì tiếp tục hút. Nhưng mà gần đây bỗng hôm, ông đến với tôi vui mừng và đến chỉ để thông báo rằng ông đã bỏ thuốc rồi. Ông nghe rất là ngon lành, rất là dễ dàng. Rồi tôi rất là mừng, ai cũng mừng, ông cũng mừng. Và thực tình thấy rằng là ông đã làm một việc tốt nhất cho ông. Không có ai làm được cái gì tốt hơn như thế cho. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là hai người đó vẫn sống với nhau vui vẻ và chỉ có cái không có bỏ nhau. Và cuối cùng là có cái hãng thuốc lá là bị bỏ thôi.
Vâng.
Thì tóm lại thì thuốc lá là bỏ thuốc là một điều cần thiết. Và nếu mà chúng ta, những người đã hút và muốn khỏe mạnh, sống lâu, sống lành mạnh thì cần bỏ hút. Và không có gì tốt hơn là cái việc đó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong hai kỳ vừa qua thì đã nói về cái tác hại của thuốc lá và cái cách và lời khuyên nên bỏ thuốc lá dưới bất cứ cái hình thức nào. Cảm ơn bác sĩ Đích về các lời khuyên về thuốc lá này.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Vâng.